Đây là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý khán giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa cùng Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý khán giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Sống Yêu Thương, bản dịch của Phi Anh. Bài đọc sẽ được chia làm 3 kỳ. Hôm nay là kỳ thứ nhất.
Sống thương yêu là một nghệ thuật sống. Chúng đơn giản, giản dị và gần gũi. Khi nhận hiểu ra được cách sống thương yêu, thì như trở bàn tay, từ mặt úp thành mặt ngửa, một con người cũ thay đổi thành một con người mới trong tích tắc. Có ai ngờ rằng trong đời sống hàng ngày, con người đã để đánh mất quá nhiều cơ hội để sống thương yêu nhau mà không hay biết hoặc không để ý đến, và rồi bỏ qua, thật là tiếc. Hoặc thay vì sống yêu thương nhau thì lại kềm chế tâm hay nén lòng, làm cho cuộc sống thêm đau khổ. Tuy vậy, mỗi người đều có cách sống thương yêu của mình. Họ đối xử với nhau rất tốt, ứng xử rất hay và rất khéo, đáng khâm phục và học hỏi.
Bất kỳ ai đã là con người đều có thể sống thương yêu nhau. Đó là đạo đức của con người. Tất cả đạo đức của con người đều lấy tình thương làm nền tảng. Thiếu lòng thương yêu thì đạo đức không thể có được. Mọi tôn giáo ít nhiều gì cũng dựa trên đạo đức để xây dựng giáo lý riêng cho mình, và lấy tình thương yêu bác ái làm nền tảng giáo dục tín đồ của mình. Do vậy, đã là con người thì chúng ta nên biết sống đạo đức. Có bao nhiêu đạo đức? Câu trả lời là hàng ngàn đạo đức.
Đạo đức được định nghĩa là sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ các loài vật khác. Sống biết mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mình, cho người và cho các loài vật khác. Đạo đức phải thỏa mãn cả ba điều kiện cùng một lúc. Vắng một cái thì không thể gọi là đạo đức được.
Lòng thương yêu chân thật là lòng thương yêu đa hướng, trải rộng bình đẳng đến muôn người, không phân biệt thân sơ, muôn loài vật, cỏ cây, đất đá, thiên nhiên. Lòng yêu thương một hướng là tình thương ích kỷ, hẹp hòi, cá nhân, chỉ biết yêu thương người thân của mình mà không yêu thương người ngoài, hoặc chỉ biết yêu thương ý kiến của mình, bắt người khác làm theo mà không cần biết ý thích của người khác. Tình thương một hướng là tình thương đem đến đau khổ, hoặc cho mình, hoặc cho người khác, hoặc cho các loài vật. Người có đạo đức là người sống với lòng thương yêu chân thật đa hướng.
Tất cả đạo đức đều xuất phát từ lòng yêu thương. Do vậy, lòng yêu thương rất quan trọng. Muốn thấy được lòng yêu thương thì lòng yêu thương phải được thể hiện qua hành động. Vậy, sống như thế nào để gọi là biết sống thương yêu?
Sống với tâm rộng lượng, sẵn sàng tha thứ, bỏ qua mọi lỗi lầm, sai phạm của người khác và không bao giờ nhắc đến. Khi nhắc đến lỗi lầm, cái sai, cái xấu của ai thì đã đánh mất lòng thương yêu. Có những gia đình sống rất hay, họ không bao giờ nói cái xấu, cái sai, cái lỗi của bất kỳ ai trong gia đình và ngoài xã hội. Dù thấy biết, nhưng họ sẵn sàng tha thứ và bỏ qua, xem như không có gì.
Có một câu chuyện về gia đình của Jane White. Mỗi khi cả nhà quây quần trên bàn ăn, thì họ chẳng quan tâm đến việc ai phạm sai lầm gì. Họ lướt qua những lỗi lầm của nhau và vẫn vui vẻ tiếp tục sống. Không một ai mắc tội ai. Họ không bao giờ để ý xem ai phạm điều gì để mắc tội nhau. Gia đình White có 3 trai và 3 gái. Lần đó em gái Amy vừa mới lấy bằng lái xe hơi nhân dịp đi New York chơi. Các chị cho em lái xe và không ngờ em lơ đỉnh và phản xạ của em còn chậm, cho nên bị một xe vận tải đâm vào, là một người chị gái của Jane chết ngay tại chỗ. Còn Sarah thì bị thương ở đầu, Amy thì bị gãy chân.
Khi bố mẹ vào bệnh viện thăm các con, họ ôm hôn các con và khóc, nói những lời an ủi. Các con còn sống là cha mẹ mừng rồi, nói những câu vui đùa như không có chuyện gì xảy ra, chẳng một lời trách móc nào. Chính nhờ vậy mà cô con gái tiếp tục sống vui vẻ, có sự nghiệp, lấy chồng và có một gia đình hạnh phúc. Thật là tuyệt vời. Qua câu chuyện, tôi đã học được bài học từ gia đình Jane rằng việc đổ lỗi cho ai vì bất cứ chuyện gì là không quan trọng. Đôi khi nó chẳng có tác dụng gì. Đức này là đức từ, bi, hỷ, xả.
Sống biết nhường nhịn, luôn biết nhường phần của mình cho người khác, nhường niềm vui của mình cho người khác, nhường công lao của mình cho người khác, nhường phần thưởng của mình cho người khác, nhường chỗ đứng xếp hàng cho người khác, nhường lối cho người đi trước, nhường đường cho xe khác đi trước, nhường chỗ ngồi trên xe buýt cho người khác, nhất là người lớn tuổi, phụ nữ có thai và em bé, nhường chỗ làm cho người khác, nhường cho người khác nói trước hay làm trước. Khi ai cho cái gì đẹp, ngon, tốt thì mình nhường phần đó cho người khác, không tranh giành, vân vân.
Ví dụ, ai đó cho một cái máy, có nhiều người cũng muốn. Khi biết vậy thì mình nhường ngay, không xin. Đó là mình đã có ý tốt, biết sống nhường nhịn. Nhưng đôi khi lại không giống như vậy. Mình thấy mình cần nên mình vẫn xin như mọi người. Hoặc có thể mình không cần nhưng vẫn cứ xin để đem về nhà cho người thân hay người quen. Chỉ cần nhạy bén một chút là có thể sống biết thương yêu. Chỉ cần một sai lầm nhỏ là chúng ta đánh mất lòng thương yêu. Tâm tham của con người rất vi tế, chúng lý luận rất hay, xin đem về cho người khác cũng là tâm tốt. Chúng sai bảo chúng ta mà chúng ta không biết. Ở đâu có lòng tham, ở đó sẽ không có lòng yêu thương. Ở đâu có lòng yêu thương, ở đó không có tham. Đức này là đức nhường nhịn.
Dù mình có nghèo đói, cũng đừng quên những người nghèo đói khác. Có một câu chuyện về những người đi làm việc từ thiện đến một vùng nghèo đói tại Hoa Kỳ. Chuyện kể, có một lần cô Kathy nhận được điện thoại phải mang gạo đến vùng ngoại ô để giúp một gia đình đông con đã bị đói vài ngày. Cô Kathy chuẩn bị gạo, thức ăn và mang đi ngay. Khi mang gạo và thức ăn đến, nhìn người mẹ và đám con nhỏ trông hốc hác, xanh xao, rất tội nghiệp.
Thay vì khi nhận được gạo và thức ăn, người mẹ nấu ngay cho mình và các con ăn, thì cô Kathy thấy người mẹ sớt một nửa phần gạo và thức ăn vừa nhận được, chạy nhanh ra khỏi nhà. Khi trở về, hỏi ra thì mới biết người mẹ đem phần gạo và thức ăn đó cho một gia đình khác cũng đang đói. Người làm từ thiện là người có lòng thương yêu, nhưng chúng ta thấy người mẹ này có lòng thương yêu thật tuyệt vời. Trong cơn đói khổ, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có, chứ không ích kỷ, hẹp hòi. Thật là lòng thương yêu cao thượng. Đức này gọi là đức chia sẻ.
Khi đã khá giả thì chớ quên người khác chung quanh, giúp họ khá giả như mình, chứ đừng nghĩ cuộc sống của ai nấy lo. Khi tất cả mọi người chung quanh đều khá giả thì cuộc sống của mình cũng sẽ vững chắc và lâu bền hơn. Có một câu chuyện về đợt thi quả bí ngô cân nặng nhất. Một người nông dân trồng bí ngô cân nặng 50 pounds đã may mắn đoạt giải nhất. Khi đoạt giải xong, mọi người khác xin hạt giống bí ngô của ông đem về trồng. Ông đều cho và lấy làm vui vẻ. Một người hỏi tại sao ông không giữ lại hạt giống cho mình mà lại cho đi. Rủi năm sau ông không đoạt giải nữa thì sao? Ông trả lời là do cho đi những hạt giống này mà các ruộng bí bên cạnh đều là giống bí tốt. Đến mùa ra hoa, phấn của các hoa bí bên cạnh bay sang ruộng tôi mới giúp tôi có quả bí ngô to. Còn nếu ruộng bí của hàng xóm bên cạnh có giống nhỏ hơn thì chắc bí của tôi cũng sẽ nhỏ như họ. Đây là đức chia sẻ.
Khi thấy của rơi thì hoặc để yên đó để người đánh rơi quay lại tìm thấy, hoặc lượm lên mang đến cảnh sát, hoặc tự mình đem trả lại cho chủ. Không tham lấy một vật gì, dù đó là một vali tiền. Khi tự tay mình đem trả thì không nhận phần thưởng nào. Đó là mình sống thật với lòng thương yêu. Đức này là đức ly tham.
Không tham lam trộm cắp của ai. Trước khi lấy vật gì thì nên xin phép. Đó là mình không muốn người khác giận khi bị mất cái gì. Đức này là đức ly tham.
Sống không tham gia vào các trò chơi thắng thua, cờ bạc, chứng khoán, cá độ. Bởi vì kẻ thắng thì gây thù oán, còn kẻ thua thì chịu khổ đau. Do biết vậy, chúng ta không nên tham gia vào các loại trò chơi thắng thua, sát phạt, để không phải làm khổ mình, khổ người. Đức này là đức ly tham.
Sống luôn biết sẵn sàng bố thí. Bố thí không chỉ tiền tài, vật chất, mà còn biết chia sẻ mọi thứ trên thế gian này. Khi có cơ hội, hãy bố thí thời gian, công sức, lời nói ái ngữ, sự hiểu biết kinh nghiệm, vân vân. Ví dụ như nhà trồng bông, người ngoài đi ngang nhà thấy bông đẹp, thích và hái, không xin phép. Mình thấy vậy thì hãy lấy đó làm niềm vui, vì bông mình trồng đem niềm vui đến cho người khác. Nếu được thì nói ngay những lời nói yêu thương như: nếu cô thích thì hái thêm về cắm trong nhà cho đẹp. Nếu mình nghĩ rằng mình trồng bông chỉ để cho mình ngắm thôi, chỉ để cho mình hái thôi, thì mình sống quá ích kỷ, hẹp hòi. Còn khi mình luôn sống biết chia sẻ những gì đẹp nhất, ngon nhất, tốt nhất cho người khác, ai thích cái gì mình đang có thì mình luôn sẵn sàng cho đi. Đó là mình sống biết đem niềm vui đến cho người.
Khi người ta muốn cái gì mà đạt được toại nguyện thì ai cũng vui. Ngay khi biết người khác muốn gì mà mình đáp ứng ngay thì mình sẽ đem niềm vui đến cho họ. Đâu phải khi cho tiền người nghèo mình mới vui đâu. Ai biết sống yêu thương thì hàng ngày có hàng trăm ngàn cách để đem niềm vui đến cho mọi người. Đó là sống yêu thương. Khi các bạn sống yêu thương thì bạn mới nhận ra rằng sao chúng đơn giản, dễ dàng, gần gũi đến thế mà mình đã bỏ qua và không biết từ bao lâu nay. Đức này là đức bố thí.
Giúp người đừng tính thời gian. Đang giúp người thì giúp cho trọn, cho xong rồi nghỉ. Thấy người vẫn làm thì mình cùng làm cho xong. Đừng nghĩ rằng đã đến giờ nghỉ phải thôi việc. Đức này là đức bố thí.
Sống biết cho đi những gì mình thích nhất, ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất, quý nhất, không phân biệt thân sơ và kẻ thù. Nếu mình vui khi có những thứ thích nhất, ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất, quý nhất, thì người khác cũng vậy. Cho nên trước khi cho ai vật gì thì hãy lấy những thứ mình thích nhất, ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất và quý nhất cho người khác. Ví dụ mình thích uống nước trái cây thì hãy mời người nước trái cây thay vì nước lạnh. Mình thích ăn trái cây thì hãy mời người trái tươi tốt ngon mà mình thích. Như người mẹ thương yêu con cái, luôn để dành những thứ tốt đẹp, ngon, mới, quý giá nhất cho con mình. Đức này là đức tôn trọng bố thí.
Mua đồ vật mà rẻ quá thì hãy trả tiền thêm. Ở Việt Nam có nhiều người từ quê ra chợ thị trấn bán vài món rau hay trái cây vườn kiếm thêm tiền mua gạo. Họ bán rẻ hơn chợ và nhìn trông rất tội nghiệp. Có nhiều người mua thấy vậy, khi trả tiền thì trả hơn một chút hoặc không cần tiền thối lại. Đó là một hành động sống thương yêu, khéo léo, thật là hay. Đây là đức bố thí.
Nếu có dư vật gì không dùng thì hãy cho đi, đừng để dành cất giữ. Biết có còn sống đến ngày mai không mà cất giữ làm gì? Có rất nhiều người đang cần những thứ ta có.
Có rất nhiều cơ quan từ thiện sẵn sàng nhận những vật người khác cho để đem cho lại cho những người đang cần đến. Hoặc có những website Freecycle hoặc Craigslist giúp cho mọi người tận dụng lại những đồ cũ hoặc dư thừa của người khác. Có thể đối với một người, một vật là cũ hay vô dụng, nhưng đối với người khác lại là vật hữu dụng. Đây là đức ly tham bố thí.
Đừng nghĩ rằng vật gì cũng có thể bán. Tiền bạc sẽ làm cho chúng ta đánh mất tình thương. Nếu có dư giả tiền của, thì khi dư cái gì hay muốn thay đổi cái gì mới thì nên cho đi cái cũ. Đừng nghĩ rằng bán rẻ còn hơn cho không. Nhất là anh em trong gia đình thì không nên buôn bán, dù đó là chiếc xe hơi hay căn nhà. Đây là đức bố thí.
Dù là người giàu hay người nhiều tiền cũng vẫn cần được giúp đỡ. Đừng đánh giá người qua hình tướng hay tài sản mà bỏ qua cơ hội sống thương yêu. Người nhiều tiền cũng lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, cũng bệnh, già, chết, cũng chỉ có hai tay như mọi người khác. Người giàu là người sống biết đủ. Người nhiều tiền chưa chắc là người giàu, vì họ vẫn thấy chưa đủ, luôn nghĩ cách tìm ra tiền. Đây là đức bố thí.
Giúp người, đừng sợ đêm khuya, mưa gió hay giông bão. Ngày xưa ở vùng nông thôn, chỉ có vài nhà là có điện thoại. Một lần chủ nhà nghe chuông reo và được nhờ nhắn hàng xóm cách vài căn. Tuy trời đêm hôm mưa lạnh, người chủ vẫn khoác áo vào đi gọi. Thật là tình nghĩa xóm làng. Đây là đức bố thí.
Sẵn lòng giúp chỗ ăn, chỗ ở cho những thí sinh lên thành phố thi đại học. Nếu có khả năng thì cung cấp chỗ ở miễn phí cho sinh viên học đại học 5 năm. Và nếu có khả năng hơn nữa thì cung cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo. Có khi sinh viên phải lên thành phố thuê nhà để sống và học. Nếu vì lý do gì đó không đủ tiền trả tiền trọ thì chúng ta thương yêu họ và cho họ sống nhờ. Đến khi có tiền rồi trả cũng được, hoặc trả bao nhiêu cũng được, tùy khả năng. Khi con người không còn bị nô lệ cho đồng tiền thì chúng ta thấy mình đem hạnh phúc và niềm vui đến cho bao nhiêu người. Đức này là đức bố thí.
Khi đọc báo thấy có nhiều người bất hạnh, nghèo nàn, đang bệnh tật, cần tiền mua thuốc hay để giải phẫu, những vùng nghèo cần xây dựng hay thiếu thiết bị cho trường học, nếu có khả năng chúng ta nên giúp ngay. Đừng để cơ hội qua đi, để rồi đánh mất một cơ hội sống thương yêu. Đức này là đức bố thí.
Có ai nhờ giúp việc gì thì dù đang bận hay tính làm việc gì cũng dời lại làm sau. Khi có ai nhờ làm việc gì là người đó tin tưởng mình, hy vọng vào sự giúp đỡ của mình. Vậy chúng ta hãy sống thương yêu và đừng làm cho người khác thất vọng. Đây là đức bố thí.
Có khi chúng ta cho ai đó mượn tiền hay mượn đồ vật mà trả chậm thì chúng ta cũng vui vẻ, đừng hối thúc hay hỏi họ. Ai cũng có lúc khó khăn, mình cũng có lúc như vậy, thì chớ nên làm khó người. Nếu ai mượn tiền hay mượn vật gì thì nên nhớ rằng, nếu chẳng may người đó vì lý do nào đó không trả được thì mình cũng sẵn lòng cho họ luôn. Còn không tính được chuyện này thì thà không cho mượn, vì khi gặp chuyện không may xảy ra thì tình cảm sẽ bị mất, kể cả anh em, bạn bè, vợ chồng, cha mẹ và con cái. Có thể mình không nói ra, nhưng người mượn cũng cảm thấy khó chịu. Đức này là đức tỉnh giác bố thí.
Sống biết yêu thương mọi người và các loài vật sống chung quanh mình. Loài vật nào cũng cần sống, loài vật nào cũng phải kiếm ăn hàng ngày. Kiếm ăn rất khổ cực. Mình đây cũng phải khổ cực đi làm hàng ngày, kiếm tiền mua thức ăn. Thì mọi người, mọi loài vật đều như vậy. Nếu có dư đồ ăn thì mình chia sẻ cho người khác, cho loài vật khác. Đức này là đức hiếu sinh bố thí. Và khi sống với đức bố thí thì người bố thí nên biết cảm ơn người nhận bố thí.
Một trái tim ra đời, một trái tim là người, một trái tim hay khóc, một trái tim hay cười, một trái tim vào đời, một trái tim thành người, một trái tim tranh thắng, một trái tim nhiều lời. Ôi cuộc đời, ôi tìm người, ai đang vào sinh tử mà thấy mình đơn côi. Một trái tim lìa đời, một trái tim hận người, một trái tim vào đạo, một trái tim tuyệt vời, một trái tim thương đời, một trái tim vì người, một trái tim bừng sáng, một trái tim rạng ngời. Ôi tuyệt vời, ôi cuộc đời, ta vào sinh ra trên môi nở nụ cười.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe qua kỳ 1 của bài đọc dài 3 kỳ, nhan đề Sống yêu thương, bản dịch của P. Anh, qua phần diễn đọc của Trọng Nghĩa và Mộng Lan. Kính mời quý vị nhớ đón nghe kỳ 2 vào lần phát thanh tới.
Quý vị cũng đã thưởng thức ca khúc Một trái tim, thơ Mật Nghiêm, Nguyễn Hải, Hà Lan Phương phổ thành ca khúc qua giọng ca Quang Minh, được tuyển chọn trong CD Đạo Tâm nhạc khúc 2, chủ đề Đường Ta Đi, do nhóm cư sĩ Phật tử Đạo Tâm thực hiện và phát hành.
Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả trực tiếp gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại sau đây: 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử viếng thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Xin hẹn quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
Một trái tim vì người, một trái tim bừng sáng, một trái tim